Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng bạch Hòa Thượng Đại Pháp Sư, thưa toàn thể chư tôn thiền đức, thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay với chương trình Pháp Đàm chủ đề Tu Hành Đại Thế Chí, và bây giờ xin các vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để ban tổ chức kính cung thỉnh Hòa Thượng Đại Pháp Sư Tuyên Dương Pháp Hội. Chúng con kính thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa quý thượng tọa, quý đại đức, thưa toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay là mùng 3 tháng 7. Hôm nay nhà sư gửi tặng các vị một cái quyển Đức Hạnh của ngài Bồ Tát Phổ Hiền, để hôm nay các vị nghe về cái hạnh của ngài Đại Thế Chí. Rồi trong những ngày mà lễ Vu Lan á, ngoài cái ân hưởng tưởng niệm cái công đức sâu dày của Đức Phật Tổ chúng ta với lại tôn giả Mục Kiền Liên, thì các Phật tử cũng có dịp đọc lại vài cái gương hạnh của chư Bồ Tát, để mình làm cho cái tâm mà cầu học cầu tu của mình á, mỗi lúc nó mỗi tươi mát thêm. Tức là mình biết trước mình chư Phật quá khứ, rồi chư Bồ Tát trong quá khứ luôn luôn nêu cái gương hạnh lớn để cho mình đi theo. Các Phật tử nhớ, cho nên lúc nào mà bất cứ một gặp một cái sự cố, một cái hoàn cảnh nào, mình cũng vẫn giữ vững được cái tâm đạo của mình trong cái cuộc đời tu của mình, thì như vậy mình mới dễ đi đến cái con đường mà chư Phật, chư Bồ Tát đã đi phía trước. Thì hôm nay như trong chủ đề đã nêu đó, tức là tu hạnh Đại Thế Chí Bồ Tát á, thì tư liệu thì rất nhiều, nhưng mà cái thời giờ mà chúng ta có thể trao đổi nhau á, lúc này thì thường chỉ có trên dưới một tiếng, cho nên nhà sư chỉ chọn một số điểm chính để giới thiệu và trình bày, để cho các Phật tử cùng suy nghiệm để mà mình tu tập. Rồi mỗi vị mình cứ mỗi một kỳ thì chúng ta nghe một cái gương hạnh của một vị Bồ Tát, hoặc là một cái phương pháp tu tập. Rồi khi mình có duyên với cái pháp nào, với một vị Bồ Tát nào, cái thì tự nhiên mình nghe cái mình cảm thấy nó đắc nhập, nó gần gũi, thì khi đó mình dễ ứng dụng để tu tập. Bồ Tát Đại Thế Chí còn gọi là Đắc Đại Thế Bồ Tát, Đại Tinh Tấn Bồ Tát, hay là Vô Biên Quang Bồ Tát. Tức là có ba cái danh hiệu bên cạnh của ngài á, tức là Đắc Đại Thế Bồ Tát, hoặc là Đại Tinh Tấn Bồ Tát, hoặc là Vô Biên Quang Bồ Tát. Đó, ba danh hiệu đó các Phật tử nghe cái mình biết mỗi người mình có nhân duyên, cùng là ngài Đại Thế Chí, nhưng mà có nhiều khi mình nghe cái chữ Đắc Đại Thế mình hoan hỷ, hoặc là có khi mình nghe chữ Đại Tinh Tấn mình hoan hỷ, hoặc là có khi mình nghe cái chữ Vô Biên Quang mình lại hoan hỷ. Cho nên cái lời nó có một cái âm, cái ngữ, cái pháp á, nó có một cái hết sức là đặc biệt, cái chỗ là cũng là cái ý, cái pháp, cái lời, nhưng mà lại có lời mình nghe mình đắc nhập, mà có lời mình nghe mình vững dưng. Đó, cho nên cái duyên đó để chúng ta cũng thấy. Đại Thế Chí Bồ Tát, vì Bồ Tát dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài. Ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, làm cho chúng sanh trong mười phương thế giới thoát khổ, thành tựu quả vị vô thượng bồ đề. Đắc đại thế bồ tát, vì bồ tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ hạng chúng sanh can cường khó độ. Tu với mỗi người có mỗi cái duyên, có người có cái căn tu sẵn, cho nên mình sinh ra cái mình lớn lên, nhưng mà cứ từ từ trong tâm tánh mình thích hiền hòa với mọi người. Nhưng mà cũng có trường hợp á, có vị nói trong cuộc sống này không chuyện gì mà cứ chuyện gì cũng hiền, cũng nhẫn, hết chịu gì nổi. Thành ra có vị nhất định sống với cái trực tính, cái chuyện gì chuyện phải thôi, mà không phải thì tôi phải nói tôi mới chịu nổi, thì cái tánh can cường á. Và có vị còn hơn cái đó nữa, tức là có cái tánh luôn luôn ưng cứng, và có khi ưng nói nghịch nói ngược với mọi người chứ cũng không có gì hết á, nhưng mà tại cái tánh ưa vậy. Thì ở đây chúng ta thấy á, ngài Đại Thế Chí thì ngài có một cái từ mà cũng là cái hạnh của ngài, đắc đại thế, có nghĩa là ngài có một cái tâm lực đại từ đại bi thật lớn đó, và ngài dùng cái hạnh nguyện đó để ngài trụ trong ta bà thế giới. Tại vì cái tâm lực mà yếu yếu á, hay là trung bình á, thì các vị biết muốn tu trong cuộc đời này, muốn trụ trong cuộc đời này cũng không phải dễ. Có nhiều cái năm phần mình nhẫn được, nhưng mà bảy phần mình nhẫn được. Rồi có nhiều cái bảy phần mình nhẫn được, nhưng mà tám phần mình nhẫn nổi. Rồi có vị chín phần nhẫn nhục được, mà mười phần nhẫn nổi. Có vị mười phần nhẫn được, nhưng mà mười một nhẫn không nổi. Đó. Mà cuộc đời nó ngộ lắm, chứ nó không phải như mình nghĩ. Có những chuyện nó vượt ngoài cái tầm nghĩ của mình. Cho nên ngài Đại Thế Chí á, ngài có cái đại hùng lực, là dù cuộc đời có khó tới cái mức nào, thì và chúng sanh có can cường tới cái mức nào, thì ngài cũng nguyện trụ trong cái ta bà thế giới này để độ. Đó. Cho nên chúng ta gặp những người mà những chúng sinh mà can cường á, thì các Phật tử cũng đừng có băn khoăn. Đó. Rồi cũng có một vị Bồ Tát ứng thân để mà giáo hóa. Đó, nhưng mà phải là cái vị đó có duyên mới được. Chứ còn không có duyên thì ngay Đức Phật Tổ chúng ta mà không có duyên thì cũng không thể độ được. Đó, cho nên các Phật tử nhớ cái đó, mà mình chỉ lo làm sao mình tập trung mình tu học á, còn đừng có băn khoăn là cái này khó quá, cái kia khó quá, rồi không biết làm sao. Cái khó để các cái bậc mà hạnh nguyện lớn á, các vị sẽ làm cái nhiệm vụ đó. Còn mình á, mình lo thu thúc với cái trình độ, với cái tâm tánh mà mình có được á, mình ráng, mình nỗ lực, mình nhẫn nại để mình thành tựu cái tâm nguyện của mình. Còn những cái mức độ á, trong đời đó nó có nhiều mức độ và chúng sanh có nhiều hạng bậc, cho nên chúng ta đừng có bị chi phối, đừng có bị phân vân. Tất cả Đức Phật mình dạy là có tới 8 vạn 4 ngàn pháp môn này để độ sanh, cho nên chúng ta không có băn khoăn mà không lo lắng gì cái chuyện đó. Nó mắc công vậy thôi, nói đơn na nó bận lòng nó mắc công. Bồ Tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ hạng chúng sanh can cường và khó độ. Đại tinh tấn Bồ Tát, vì Bồ Tát có sức tinh tấn vĩ đại, điều phục các phiền não và giáo hóa chúng sanh không bao giờ mệt mỏi. Cho nên có nhiều huynh đệ, nhiều Phật tử mình tu nhưng mà gặp phiền não quá cái chịu không nổi. Nói có nhiều vị vậy, có nhiều khi trụ một cái chùa, một cái tịnh xá, một cái trú xứ, có nhiều vị cái duyên phúc nó lớn á, ở Phật tử hiền hòa, đoàn kết, rồi gắn bó, rồi siêng năng tu tập vô chùa là để trông nom rồi chăm sóc cho cái ngôi chùa, đi vòng vòng coi cái sân chỗ nào cây cỏ gì nó không đẹp sửa sang lại, đó, chỗ nào nó còn gò nổng sửa sang lại, làm sao cho càng ngày cái khuôn viên chùa càng đẹp. Đó. Rồi tới giờ tụng niệm, tới giờ công phu, tới giờ sám hối cũng vậy, nhắc nhở với nhau, thương mến với nhau, gắn bó với nhau để tu tập. Nhưng mà không có những cái chùa, cái tịnh xá hết sức tội nghiệp. Phật tử thì cũng không phải không có, nhưng mà người thì ý này, người ý kia, người ý nọ, rồi người này không chỉ chấp nhận người kia không chấp nhận người nọ, mà thầy trụ trì có can cũng được nữa. Đó, cho nên có nhiều lúc nó làm cho Phật tử cũng phiền não. Phật tử mà có cái tâm nguyện tu á, vô thấy vậy sao buồn quá. Rồi tăng sư trong chùa, trong tịnh xá mà thấy vậy cũng buồn quá. Đó, thành ra mấy cái đó là có nhiều khi vô không nổi. Thì ngài Đại Thế Chí á, ngài có một cái sức gọi là đại tinh tấn. Đó, điều phục các phiền não. Đại tinh tấn mà vĩ đại á, cho nên là chúng sanh có buồn phiền, có khổ não bao nhiêu thì ngài cũng phải nâng cái tâm lực, cái đạo lực mình lên. Cho nên Phật tử học được cái hạnh này rồi đó thì về nhà cũng vậy, sống trong gia đình, ông bà mình, cha mẹ mình, chồng vợ mình, anh em mình, đã gọi là ông bà, cha mẹ, chồng vợ, anh em, rồi quyến thuộc nội ngoại, là mình đã có duyên nhiều đời rồi. Đó, mới được sanh trong một cái gia đình. Chứ thiệt ra các vị thấy không? Như một đất nước, một dân tộc á, người ta còn gọi là huyết thống. Như người Việt mình đó thì ai ta cũng biết rằng là mình là huyết thống Tiên Rồng. Chứ đâu phải là tới cái họ mà không là huyết thống. Cả nước cũng đã là huyết thống Tiên Rồng rồi. Mà Phật mình còn dạy mình đặc biệt nữa. Không phải riêng cái nước mình huyết thống Tiên Rồng, mà cả thế giới này vạn loại chúng sanh á, mình đều thương yêu hết. Đó, cho nên chính cái đó là một cái mà các vị nhớ. Khi mà các vị đã có một cái nhìn rộng là Đức Phật dạy cả thế giới này cũng là vạn loại chúng sanh, cũng là bà con quyến thuộc, thì người trong cùng một nước á, lại càng gần hơn. Rồi một nước mà gần á, thì trong gia đình á, lại thiệt gần như là chính mình á. Cho nên khi mình học được cái hạnh này rồi, cái về nhà cái thôi, mình đừng có giờ mình đừng có thấy tự nhiên ba mẹ mình mà mình nói sao ba mình kỳ này, má mình kỳ kia, hay là tự nhiên anh em mình cái rồi mình cũng thấy buồn cái này buồn cái kia. Rồi có những trường hợp còn ngắt nghèo hơn nữa, vợ chồng là năm ba mặt con mà đi chùa thôi, về nhà dòm cái thấy ổng với bả làm sao. Thì mấy cái đó là các Phật tử phải học cái hạnh đại tinh tấn của ngài Đại Thế Chí nghe, thắng mọi phiền não. Ông chồng bà vợ mà có cái nghiệp gì đó mình biết, đây cũng là giống như cái nhất là thành chồng vợ là như là cái sổ nợ muôn đời rồi, ít nhất cũng đời chứ có nhiều đời nó mới tới đời này đó. Rồi cha mẹ mới làm lễ cưới hỏi, cho nên phải nhìn vợ nhìn chồng. Ví dụ như hồi chưa có chuyện gì cái mình nói chồng mình sao thấy thương quá, cái tướng đi cũng thấy thương, cái khuôn mặt cũng thấy thương, cái ánh mắt cũng thấy thương, cái nụ cười cũng thấy thương. Rồi ông chồng nhìn bà vợ cũng vậy, đều thấy thương hết. Nhưng mà tới khi có cái nghiệp á, cái nghiệp cũ á, tại vì ông bà mình cũng có những cái lời cảnh giác rõ ràng lắm, vô quan trái bất thành phu phụ, không có quan trái nhau không thành vợ chồng. Cho nên có lúc đó là thương nhau nhiều, nhưng mà có lúc nó không vừa bụng. Mà có nhiều khi do thương nhiều rồi thấy người vợ hay người chồng xây dịch chút cái buồn à. Cái đó là cái gọi là vô quan trái bất thành phu phụ á. Cho nên rồi mình buồn cái mình không chịu thắng. Cho nên mình học được cái hành đại tinh tấn của ngài Đại Thế Chí, điều phục các phiền não. Mặc dù mình nói khác khác là chứ có cái duyên mới thành vợ chồng. Mà đã thành vợ chồng rồi đó thì phải lấy cái tình thương mà lấp hết mấy cái khác. Các Phật tử nhớ cho cái đó thì không bao giờ bị phiền não trong gia đình. Còn mà mình thấy cái mình cứ bực mình, rồi nay bực mình chút, mai bực mình chút, riết cái thành cái bực mình lớn cái rồi thôi. Tối ngày chồng vợ một nhà, con cái một nhà, để mà cứ muốn đi không nói đi, chứ ở nhà sao bực mình quá, ở nhà giống cái địa ngục quá, thành ra rồi cái khổ. Cho nên nhân đọc cái này các Phật tử ráng nhớ: điều phục các phiền não thì gọi là đại tinh tấn. Tại vì mình siêng tu và mình giữ được cái đạo lực của người tu là mình thắng mọi phiền não. Mà cái phiền não gần đó là trong gia đình. Cho nên các Phật tử ráng nhớ cái đó, chứ không mà người lạ. Chứ còn thiệt ra biết tu rồi không ai lạ đó. Cả cái quả đất này đều là quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp mà. Tới mùa Vu Lan rồi, các vị nhớ ông Phật ngày dạy sữa mẹ mà mình uống trong nhiều đời nhiều kiếp á, còn nhiều hơn nước trong bốn biển nữa. Thì hỏi chứ có chỗ nào mà không bà con quyến thuộc? Chẳng những bà con quyến thuộc mà quyến thuộc còn thiệt gần nữa. Sữa mẹ mà uống nhiều hơn nước trong bốn biển thì các vị coi, người trên quả đất này thì gần như ai cũng ông bà cha mẹ nhiều đời của mình hết. Cho nên khi mình hiểu được cái đó, cái mình thắng mọi phiền não. Và giáo hóa chúng sanh không bao giờ mệt mỏi. Đó. Cho nên từ trong gia đình mình cũng thắng mọi phiền não, hàng xóm, rồi trong cộng đồng sống của xã hội, rồi trong một đất nước, mình nhìn sao, mình nghĩ gì sao để mình hóa giải mọi cái phiền não, mọi cái khác biệt đó. Rồi mình nhìn rộng ra cộng đồng thế giới, đặng mình sống trên quả đất này là phải giữ được cái tâm lực nhẹ nhàng và an vui đó. Chúng ta nhớ cái trọng tâm của mình đó, tu một ngày an lạc để cả đời được an lạc. Cho nên đó là một cái ý mà các vị ráng lưu ý cái tương quan tương duyên của nó. Còn vô biên quang Bồ Tát, vì nơi thân của Bồ Tát có màu vàng tử kim chiếu khắp mười phương thế giới. Vàng mà nó óng ánh, óng ánh. Cái màu vàng tử kim đó, kim cũng vàng, mà tử kim á nó làm cho sang trọng lên. Thì cái đó để các vị thấy chiếu khắp mười phương thế giới, chứ không phải riêng ở trong cái quốc độ của mình, ở trong cái làng, cái xóm của mình nữa, mà cả mười phương thế giới. Chúng sanh nào có duyên thấy liền được thấy ánh sáng quang minh tịnh diệu của vô lượng chư Phật ở khắp mười phương thế giới. Đó, cái đó là những cái ý pháp căn bản mà các Phật tử ráng nhớ. Cho nên khi nào mà mình bị cái gì nó cung mằng tâm tánh, nói nôm na là nó lúng túng ở trong cuộc sống, mà mình gặp những cái sự kiện nó lúng túng, nó nan giải, nó bức xúc, nó bực bội, nó mệt mỏi, nó buồn phiền, là các vị nhớ cái bài học về cái hạnh của ngài Đại Thế Chí. Đó. Cái tâm lực đại từ đại bi cho thiệt lớn để bao trùm kể cả tâm tánh của chúng sanh can cường, mình cũng có thể vượt qua được. Đó. Rồi mọi cái vui buồn mừng giận ở trong cuộc sống, nói chung là phiền não á, mình đều thắng được. Đó. Và cái thứ ba, mình mới nâng cái tâm lực của đệ tử Phật, mình cũng phải có cái màu vàng tử kim đó, nó chiếu sáng, nó long lanh, không phải trong một cái chu vi một vài cây số mà là cả mười phương thế giới. Các Phật tử nhớ ngài có cái khái niệm. Còn các vị tập được tới đâu hay tới đó, mà các vị nói bây giờ mình con cháu của Phật, của Bồ Tát, thành ra mình cũng phải có cái màu vàng tử kim, cái hào quang của trí tuệ á, nó chiếu dở lắm á, về cũng làm sao long lanh trong cái nhà của mình. Đặng xóa hết, nó nhiếp phục hết mọi phiền não, mọi cách biệt của các thành viên ở trong gia đình đó, trong cái xã hội này, trong cái quốc độ này, trong cái thế giới này. Phật tử ráng ứng dụng cái đó để làm chi? Để mình mới đem cái giáo pháp Đức Phật mình làm cho nó chiếu sáng, nó dở nhất nó cũng phải long lanh trong gia đình mình, tự thân mình và gia đình mình là cái gành đó. Đó, các vị nhớ, để cho nó long lanh ra cái quốc độ, cái cộng đồng sống, rồi nó còn phải long lanh cả thế giới. Trong bức tranh vẽ Tây Phương Tam Thánh, Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải của Đức Phật A Di Đà, bên tay trái là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Trong kinh sách hai vị Bồ Tát hiện thân cư sĩ nữ, hai bên Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho từ bi và trí tuệ. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, Bồ Tát thân cao 80 muôn ức na do tha do tuần, da vàng màu tử kim. Trong thiên quang của Bồ Tát có 500 hoa báo, cái hào quang có 500 hoa báo, mà mỗi một hoa báo á thì có 500 cái đài báo. Trong mỗi đài đều hiện quốc độ tịnh diệu của 10 phương chư Phật, nhục kế như hoa bát đầu ma. Giữa nhục kế có một hình báo khác cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Theo phẩm A Lợi Đa, La Đà La Ni, A Nỗ Lực, hai Bồ Tát đều toàn thân màu vàng, phóng hào quang trắng, tay phải cầm phất trần trắng, tay trái cầm hoa sen. Thân hình Bồ Tát Đại Thế Chí nhỏ hơn Quán Thế Âm, nhỏ hơn chút thôi, để ý mới thấy. Đó. Còn trong hiện đồ mạng Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Tông, ngài là vị thứ hai ở phương trên trong viện Quan Âm. Cho bên Tây Tạng người ta vẫn thờ cái này, tôn theo Mật Tông, nhưng mà họ vẫn tôn thờ các vị Bồ Tát Quan Thế Âm với Đại Thế Chí. Ngài là vị thứ hai trong phương trên trong viện Quan Âm, ngồi trên hoa sen đỏ, thân màu trắng, tay trái cầm hoa sen mới nở, tay phải có ba ngón giữa đặt trước ngực, mật hiệu là Trì Luân Kim Cương. Hình Tam Muội Đa là hoa sen mới nở. Về tiền thân của ngài, Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo thì ngài chính là con thứ hai của Vua Vô Chánh Niệm, tên là Ni Ma Thái Tử. Ngài vâng lời Phụ Vương khuyên bảo, phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và đại chúng trọn trong 3 tháng mùa an cư. Quan Đại Thần là Bảo Hải thấy vậy bèn phiến thỉnh rằng: Thưa Điện Hạ, trong sự tu phước có 2 thứ, một là tu phước hữu lậu, hai là tu phước vô lậu. Là Phật tử nhớ cái cách đi từ từ trong tu tập á, phước hữu lậu và phước vô lậu. Xong, phước hữu lậu dầu có to tát thế nào thì chỗ cảm báo cũng chỉ ở trong cõi nhân thiên hưởng phần khoái lạc mà thôi. Đó, tức là có nhiều cái phước đức và chúng ta có nhiều đất, nhiều ruộng, nhiều vườn, nhiều nhà, nhiều cửa, rồi mình có phước nữa, mình có nhiều vàng bạc ngọc ngà châu báu. Đó, nhưng mà nó thuộc về nhân thiên ngũ lậu, tức là cái có hình tướng. Rồi mình phải lo, hãy có tới đâu mình phải lo gìn giữ tới đó. Đó, hãy có đất thì lo làm tường rào, có nhà cũng hãy do cửa dách được cho chắc, có tiền vàng bạc ngọc ngà phải có tủ cho chắc để dành. Đó, hưởng phần khoái lạc mà thôi, chứ không thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên các vị thấy ở đời mà có phước cho tới đâu đi nữa thì để hưởng phước thôi, muốn có cái gì là được cái nấy, nhưng mà không thể thoát luân hồi sanh tử. Còn như phước vô lậu thì chỗ kết quả ở ngoài 3 cõi 4 dòng, kiếp kiếp đời đời tiêu diêu tự tại. Vậy xin Điện Hạ nên vì tất cả chúng sanh mà cầu đặng nhất thiết trí. Đó, đem công đức ấy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề thì sự phước báo không khi nào cùng tận mà lại đặng viên mãn cái tâm nguyện nữa. Thì ngài Đại Thần Bảo Hải á, ngài phiên Vua Vô Chánh Niệm cũng như vậy, và ngài phiên bốn vị thái tử con của Vua Vô Niệm cũng đều như vậy. Đó, sau này chúng ta thấy là Vua Vô Chánh Niệm chính là Đức Phật A Di Đà, mà bốn vị thái tử tức là bốn vị đại Bồ Tát hầu chung quanh Đức Phật. Đó, ngài Văn Thù, ngài Quan Thế Âm, ngài Đại Thế Chí và ngài Địa Tạng Vương. Ni Ma thái tử nghe Quan Đại Thần phiên nói rành rẽ như thế, liền chắp tay thưa với Phật Bảo Tạng rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi xin đem công đức cúng dường Phật và chúng tăng trong 3 tháng an cư và những hạnh tu tập của tôi đã từng làm, như là Đại Thế Chí đã từng tu tập, 3 nghiệp của thân không sát hại chúng sanh. Các Phật tử nhớ mình đang tam quy ngũ giới mà cho tốt, rồi mình tu tập thập thiện nghiệp đạo cho tốt, chính là mình đi theo cái công hạnh, cái gương hạnh của Đại Thế Chí, không sát hại chúng sanh, không trộm cắp của người, và thứ ba không tà dâm, tức là không ngoại tình, có gia đình, có vợ, có chồng, có con, sống cho trọn đạo vợ chồng con. 4 nghiệp của miệng mình Phật tử mình tu tập theo hạnh của chư Phật chư Bồ Tát, không nói láo xược, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói độc dữ thô tục. Nhớ nghe, Phật tử nhớ cái đó. Mình tập ăn chay, mình tập rằm 30 đi chùa tu một ngày an lạc thì nhớ cái đó, không nói láo xược, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi và không nói độc dữ thô tục. Và 3 nghiệp của ý: không tham nhiễm danh lợi và sắc dục, không hờn giận quán cừu. Tu rồi mình không hờn giận ai hết, tập để Phật tử nào còn cái tánh ưa hờn ưa giận tập để bỏ dần hết được là tốt nhất. Chứ tu mà mình buồn buồn mình hờn ai cũng mệt mình. Thành ra các Phật tử ráng nhớ nha, ráng nhớ rồi tập. Không si mê ám muội cùng các món hạnh tu thanh tịnh của tôi, tức là của Bồ Tát Đại Thế Chí, mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và cầu đặng một cái thế giới rất trang nghiêm đẹp đẽ như cõi Phật, biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang Vương Như Lai, mà ngài đã thọ ký cho huynh trưởng tôi đó vậy. Khi Đức Phật ấy thành đạo, trước hết tôi ra phiến thỉnh ngài nói đủ pháp tam thừa liễu nghĩa mà hóa độ chúng sanh, tức là thinh văn duyên giác cho Bồ Tát đó, để hóa độ chúng sanh. Cho nên mình biết cái nhân duyên, cái trình độ, cái tâm cơ của mình tới đâu, mình tu tập để đi từng bước, giống như học rồi đó, phải học từ dưới lên, tu cũng vậy, thinh văn duyên giác cho Bồ Tát. Trong khi đó tôi cũng còn tu Bồ Tát đạo, làm việc Phật sự, dạy dỗ mọi người, mà làm những sự lợi ích cho các loài hữu tình. Chứ không phải tu cái đó mình lìa xa thảy, mà mình cũng còn phải làm mấy cái việc thiện sự này, mà cầu mau đặng hoàn mãn các món công hạnh đã thệ nguyện. Đến chừng Phật biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang Vương Như Lai diệt độ rồi, thì tôi sẽ thành đạo, kế ngôi Phật truyền chánh pháp mà hóa độ chúng sanh. Những sự trang nghiêm đẹp đẽ trong quốc độ của tôi cũng là thời kỳ diệt độ, kiếp sơ trụ thế của chánh pháp tôi, đều nguyện y như công cuộc ứng hóa của đức biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang Vương Như Lai vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm, chương niệm Phật viên thông, các vị nhớ, chứ không phải pháp niệm Phật là chỉ trong kinh niệm Phật không, mà chính trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chương niệm Phật viên thông, Khi Đức Phật Thích Ca hỏi về pháp môn tu hành, Bồ Tát cho biết Ngài tu theo pháp môn niệm Phật mà được thành tựu. Không phải riêng, vì đây là một trong bốn vị thái tử con Vua Vô Chánh Niệm, cho nên là Vua Vô Chánh Niệm tu thì thành Phật A Di Đà, và Ngài nguyện độ hay chúng sanh nào niệm đến danh hiệu Ngài thì Ngài tiếp độ về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì trong đó đó chúng ta biết là Đại Thế Chí Ngài cũng tu cái hạnh này theo như phụ dương của Ngài, và Ngài cũng đem cái tâm lực, cái đạo lực. Nhưng mà nó có một chi tiết các vị để ý. Bồ Tát bạch Phật: con nhớ hằng xa về kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Lúc đó có 12 đức Như Lai thành Phật trong một kiếp. Đức Phật sau hết hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Cho nên khi mà mình vượt được cái tâm tánh á, để tu rồi thì không còn chấp thời gian, không gian, ngày và đêm. Đó. Mà lúc nào tâm lực của mình nó cũng sáng suốt, ban ngày cũng sáng mà ban đêm cũng sáng, ban ngày cũng biết tu biết niệm Phật mà ban đêm cũng biết tu biết niệm Phật, và đó tức là đi vượt thời gian, ngày và đêm. Đó, cho nên bất cứ lúc nào ở đâu, Đức Phật sau hết hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai dạy cho con pháp môn niệm Phật. Nhân lành của con là dùng tâm niệm Phật mà vào vô sanh pháp nhẫn. Dùng cái pháp môn niệm Phật mà vào vô sanh pháp nhẫn. Nay ở cõi này tiếp dẫn những người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Cho nên nhà sư hay phiên các vị đó, để mình học được cái hạnh này rồi đó, mà mình gặp người bạn lại nói bữa nay đi chùa Phổ Quang nghe kinh nha, thì mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật đi. Vậy không cái sáng cái tự nhiên là mình tính đi chùa Phổ Quang nghe kinh, mà tự nhiên có người lại nói xấu mình à, nói bà kia nói bà làm bộ đi chùa chứ bà không có tu gì đâu, bà đi chùa bà đi chứ rồi bà tánh tình không có tốt rồi không quan hỷ, bà kia nói bà tu hú nhưng mà tu hết. Lúc đó mình cũng ráng nhớ để mình học được cái hạnh này của Đại Bồ Tát, tu pháp môn niệm Phật để được vô sanh pháp nhẫn. Cho nên người ta khen mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mà người ta chê mình, người ta mắng mình cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị ráng nhớ vậy là gọi là vô sanh pháp nhẫn, nó đạt tới vô sanh pháp nhẫn. Chứ không phải người ta khen mình cái mô Phật, mà người ta chê mình cái mình nổi sùng lại, mình sừng sộ là mình không có đạt được vô sanh pháp nhẫn. Để hôm nay các Phật tử nhớ cái ý này nghe, đang gặp trường hợp nào các vị ráng tập niệm Phật để đạt được vô sanh pháp nhẫn, nhớ chưa các Phật tử, nhớ chưa? Chứ không có dễ bị cái phản xạ mà tự nhiên á, người ta khen mình vui lắm, mà người ta chê mình cái mình giận lắm đó, mà giận cái thì nó không thành tựu cái pháp nhẫn nhục của mình đó. Mà đây dạy nên niệm Phật, các vị nhớ niệm cho quen. Như có lần nhà sư kể các vị, cái ông mà niệm Phật mà giận dở á, niệm mà ông giận dở cho nên cái nhà cái ngạch cửa nó thấp, mà bà vợ còn thờ Đức Phật, cái trang thờ Phật trên đầu cái đầu sông, ổng thì cao, trên mỗi lần mà nhà xưa trên thì cũng có cái khung cửa mà dưới cũng có cái ngạch cửa, mà ổng không thích niệm Phật, không thích tu, nhưng mà thương vợ, cho nên bà vợ đòi làm cái trang thờ Phật ổng cũng nghe, nhưng mà mỗi lần ổng đi vô á, ổng gấp cái ổng về ổng sớ rớ cái thì một là ông đụng trán, hai là ông dấp chân. Mà mỗi lần ông giận á, thay vì ông đụng trán đau ông giận vợ, nhưng mà ông giận mà ông thì ông không, ông tập cái tánh là giận nhưng mà thương, cho nên mỗi lần đau cái ông Nam Mô A Di Đà Phật đó, ông giận vợ ông nhớ vậy đó, nhưng mà dấp cái chân ông cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mà đụng cái trán ông cũng Nam Mô A Di Đà Phật. ông tập nó quen vậy. Ban đầu ông chỉ là nôm na cũng giống như báo cho bà vợ biết á, tại bà mà tôi dấp, tại bà mà tôi đụng tráng. Đó, nhưng mà thay vì gây gỗ chằn nhằn thì ông không, ông niệm Phật là cái kiểu để cho bà biết là tại bà mà tôi bị nè. Vậy mà nó quen á, hãy mỗi lần ông đau cái ông Nam Mô Di Đà Phật. Cái tới chừng ông chết các vị biết xuống dưới Diêm Vương á, mới bắt ông kêu quỷ sứ bắt, vì ông cũng có tội, ông sống không tu. Nhưng mà ông quen đi, mỗi lần Diêm Vương mà lấy roi mà đập ông cái ông Nam Mô Di Đà Phật. Như ông đã dấp cái chân với cái trán rồi đó. Nó quen cái thì quỷ sứ nó đập ổng nhưng mà nó giật mình. Người ta đập thì người ta rên, người ta than. Còn sao cái lão này có tội mà đập về cái niệm Nam Mô Di Đà Phật, không dám đập nữa. Lại hỏi Diêm Vương rồi, ông này mới ông tu hay không tu mà sao mình phạt ổng mà bây giờ quá ra ông tu. Đó, Diêm Vương nghe cũng giật mình là kêu hỏi, mới biết ra là ổng thương vợ mà nhẫn nục trong cái chỗ thương vợ thôi, chứ không có muốn tu. Đó, nhưng mà thương vợ rồi dằn cái tâm, thay vì nói lời giận hờn với vợ, vợ chồng trong nhà nhau mà mình nói giận hờn người, làm sao mà cái tình nó đầy được. Nhờ vậy mà ông niệm riết nó quen đi. Bây giờ Diêm Vương kêu hỏi mới nghe ra vậy, nó thôi tội ổng thì cũng nhiều đó, nhưng mà công đức niệm Phật thì cũng khá. Mỗi lần đau là nhớ niệm Phật. Là nó các Phật tử nhớ nghe, vui mình cũng niệm Phật, mà buồn cũng ráng nhớ niệm Phật. Chứ đừng có lúc nào mà thông thả tinh thần để mình niệm Phật tốt, mà tới lúc mà gia đình gặp chuyện buồn phiền khổ não mình quên niệm Phật á, thì nó mất cái công đức tu hành. Đó, các Phật tử ráng nhớ cái đó, làm sao lúc thông dong an vui cũng niệm Phật, mà lúc buồn phiền khổ não đau khổ cũng ráng nhớ niệm Phật. Nhân lành của con là dùng tâm niệm Phật mà vào vô sanh pháp nhẫn. Nay ở cõi này tiếp dẫn những người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Theo lời Bồ Tát dạy, người niệm Phật muốn khi lâm chung được vãng sanh tịnh độ thì trong khi niệm Phật phải có tâm chuyên nhất. Ngài dạy, mười phương chư Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu tâm chúng sanh tưởng Phật, nhớ Phật thì hiện tiền hay đương lai nhất định thấy Phật. Cách Phật không xa, không cần tu phương tiện nào khác mà được thành Phật. Như vậy, yếu quyết tu niệm Phật của Bồ Tát muốn nhắn gửi đến hành giả niệm Phật không ngoài điểm: nhiếp cả sáu căn. Lúc mà niệm Phật, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều được thu nhiếp, tịnh niệm nối nhau. Cái niệm mà niệm danh hiệu Phật liên tục, tịnh niệm nối nhau, được tam ma địa. Tam ma địa tức là như samadhi, tức là đi vào cái pháp thiền định mà tâm thân khẩu ý hoàn toàn yên tĩnh. Đó là bậc nhất. Cho nên các vị niệm Phật phải chí thành cả sáu căn đều tập trung, chứ đừng có niệm suông mà phải niệm thực tế là chúng ta tập trung cả sáu căn để niệm Phật. Đây là điều quan trọng mà người tu niệm Phật trong khi hành trì cần phải chú ý mới có thể thành tựu ước nguyện vãng sanh. Tóm lại, với lý tưởng độ sanh cao cả, với tinh thần không phức phục trước gian lao, ngày nào chúng sanh trên cuộc đời này còn khổ đau thì ngày đó Bồ Tát Đại Thế Chí vẫn còn miệt mài công việc cứu độ chúng sanh, đưa lên bờ Niết Bàn, học theo hạnh nguyện đại hùng, đại lực, đại từ bi của Ngài. Chúng ta cần giữ vững được lập trường tu hành, thực hiện trọn vẹn tinh thần tứ hoằng thệ nguyện. Khi chúng sanh can cường dẫn thệ nguyện độ đó, chứ không phải nói chúng sanh giờ dữ quá thôi mình không dám nguyện độ nữa, thì cái đó là mình cái nó nhục chí của người tu hết. Càng căn cương phải càng phát cái đại nguyện lớn đó, rộng độ. Phiền não đầy dẫy dẫn thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng vẫn thệ nguyện học, và Phật đạo dù có dài xa vẫn thệ nguyện thành. Công hạnh của Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí biểu trưng cho đức tinh tấn và ánh sáng trí tuệ. Ngài còn có danh hiệu là Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Tinh Tấn hay là Vô Biên Quang. Các danh hiệu của Bồ Tát Đại Thế Chí nói lên hạnh nguyện đại hùng, đại lực, đại tinh tấn và ánh sáng trí tuệ vô biên chiếu khắp mọi loài chúng sanh, có thể phá trừ vô minh, điều phục tham sân si, chuyển hóa phiền não thành bồ đề. Các vị Bồ Tát đều có từ bi, trí tuệ và ý chí xuất phàm như nhau, đó là nhân để tiến đến Phật quả. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật ca ngợi Bồ Tát hạnh như sau: nhân vì chúng sanh mà khởi tâm đại từ bi, nhân vì lòng đại từ bi mà phát bồ đề tâm, nhân phát bồ đề tâm mà thành ngôi chánh giác. Bồ Tát Đại Thế Chí tay cầm cành hoa sen màu xanh, hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết trong sạch, không dính danh lợi thế gian, có sức mạnh tự tại vượt khỏi bùn nhơ, thành tựu trí tuệ. Màu xanh của hoa sen tỏa ánh sáng xanh trên cõi trời Tây Phương Tịnh Độ, và còn là sức mạnh tinh tấn của chánh định, là trí tuệ siêu việt như trời, biển, tĩnh lặng, rộng lớn, bao la và bát ngát. Hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí thuộc về tâm thức. Ở đây chúng ta nghe rộng thêm một cái ý pháp, thuộc về tâm thức, chứ không phải chỉ là cái lời nguyện suông, mà thuộc về tâm thức. Hạnh tu tâm dưỡng tánh, đi đến giải thoát rốt ráo. Cho nên chúng ta thấy từ cái tướng, cái công, cái hạnh đi đến cái tâm, cái tánh. Chúng ta học Phật chúng ta phải đi song song vậy. Tu theo Bồ Tát đạo là trước tiên phải tu tập thiền định để có được trí tuệ. Đó, Phật tử nhớ, ban đầu mình còn sơ cơ thì mình có thể niệm Phật không thể cho dễ tu. Đó, để cho nó quen, cái miệng nó không nói cái việc xấu quấy nữa, nó không nói chuyện thị phi nữa, nó không nói chuyện phiền não nữa, cho nên mượn cái pháp niệm Phật để làm cái chuyện đó. Nhưng mà khi thân nó yên rồi, tâm nó yên rồi, thì chúng ta phải dần dần đi vào thiền định. Thiền định mới có thể soi sáng và rửa sạch được cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp. Không thiền định không rửa sạch được. Đó. Xa lìa ái dục để được giác ngộ giải thoát, sau đó là phát đại thệ nguyện độ tất cả chúng sanh đều được an trụ trong cảnh giới chư Phật. Mắt trần của chúng sanh thấy chư Bồ Tát Đại Thế Chí không làm gì cả, nhưng mà thật sự là làm tất cả hành nguyện của tâm hạnh Bồ Tát, làm với tinh thần tích cực và tinh tấn mạnh mẽ, cao thượng, tột cùng. Bồ Tát Đại Thế Chí là tâm vô ngã và bình đẳng. Cho nên mình tu mà sở dĩ mình còn vui buồn mừng giận á, là vì mình còn chấp mình. Khi nào mà Phật tử thấy cái thân này là giả tạm, tứ đại giả hợp thật sự mình đang tạm nương, tứ tá giả độ chân, dĩ quyển độ chân, thì khi đó đó mình mới biết nương cái vô ngã và bình đẳng. Rồi mình thương chúng sanh, mọi người cũng giả hợp mà không thấy, mới chấp cái thân này mập ốm đen trắng, rồi phước nhiều phước ít, rồi tôi đẹp tôi xấu, rồi chấp tôi ta tao, rồi vậy thôi. Chứ bất cứ ở tuổi nào các vị thấy, khi mà vô thường đến, cái bệnh nghiệp đến rồi, thì 20 mình cũng phải đi, 30 mình cũng phải đi, 50 mình cũng phải đi, tuổi nào mình cũng phải từ bỏ cuộc đời hết. Cho nên mình phải tập tu cái tâm vô ngã và bình đẳng. Đã mình thấy dù người ta đẹp hay người ta xấu, dù người ta giàu hay người ta nghèo, đó, nhưng mà người ta cũng là một chúng sinh. Mà một chúng sinh thì Đức Phật đã thọ ký rồi, Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên mình thấy mọi người đều là Phật tương lai đó, cho nên mình không khinh thường ai hết, không xem thường ai hết, mà cũng không dám giận hờn ai hết. Vậy cho nên mình dễ tu. vô ngã và bình đẳng, không dụng tâm cố ý cho người thấy để tán dương khen ngợi, mà mình biết giả, cho nên là mình cũng không cần phê phán với ai hết, tu là lo tu thôi, ai biết cũng tốt, không biết cũng sao. Đó, ráng nhớ cái đó. Cũng không chấp vào công đức đã làm. Trên Phật tử mà tới mùa an cư mà cứ đi cúng dường bao nhiêu trường hạ, mình cũng biết bổn phận mình phải làm thôi. Phật A Di Đà đã làm, bốn vị thái tử con vua cũng đã làm, đó, trở thành bốn vị Bồ Tát. Mình nay đệ tử Phật, tu theo hạnh Phật, thì chư Phật đã làm, bây giờ mình tiếp tục làm. Làm nhưng mà coi như không, làm rồi buông, hết mùa an cư rồi cái thôi, lo việc khác. Đó. Không chấp vào công đức đã làm, bất cứ công đức nào mà mình đã làm được cho Phật Pháp, làm rồi buông. Không chấp tướng, không cầu danh, hạnh vô ngã, vô trụ, vô phân biệt của Bồ Tát chẳng sinh một niệm gì cả. Cũng không thấy có chứng, có đắc, có độ, đó là chánh định và chánh niệm viên mãn tuyệt đối. Chánh định viên mãn tuyệt đối. Hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí là sự tinh tấn trong đạo Phật, có ích lợi cho chúng sanh rất nhiều, và cũng là pháp tu tượng trưng cho sự nỗ lực dũng mãnh chân chánh trên con đường đi đến giác ngộ và giải thoát. Hình ảnh Bồ Tát Đại Thế Chí là một vị cư sĩ thân người nữ. Phật tử nữ có nhiều cái phúc, Quan Âm Bồ Tát cũng hiện thân nữ, Đại Thế Chí cũng hiện thân nữ đó, cho nên là khiến nữ được độ, đi chùa nhiều, đi học đạo nhiều. Cổ đeo chuỗi anh lạc, tay cầm cành hoa sen xanh, tâm định như gương, thanh tịnh như nước lặng. Và Phật tử ráng tập cái hạnh này, mình có trang điểm chút chút thôi, nhưng mà cái quan trọng á, tay cầm cành hoa sen xanh, tâm định như gương, thanh tịnh như nước lặng. Phật tử mình mà khéo tu á, nhớ cái đó. Chứ không thôi mình tu nhưng mà mình còn sao động nhiều, mình còn vui buồn nhiều, mình còn thị phi nhiều, tức là mình khó tu và mình khó đạt được cái hạnh của Ngài Đại Thế Chí. Đó, làm sao tâm định như gương, thanh tịnh như nước lặng. Bồ Tát biểu trưng năng lực người tu không bị phức phục bởi danh lợi và ngũ dục. Cho nên cái xã hội nó có phát triển văn minh tới đâu, mình cũng không bị chi phối. Phật tử ráng nhớ cái đó. Cho nên gọi là không bị danh lợi và ngũ dục nó chi phối. Tham sân si không làm ô nhiễm. Cái tham của đời, cái sân của đời và của chung quanh không làm cho mình ô nhiễm. Mà cái gần nhà sư nói, nhớ là trong gia đình ráng tập trước. Đây là những Bồ Tát chung quanh mình để độ mình, ráng tập. Như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh người bùn. Thứ hai á, tu hạnh tinh tấn và trí tuệ. Đức tinh tấn và trí tuệ rất cần thiết cho người tu, là con đường đi đến sự giác ngộ và giải thoát viên mãn. Trí tuệ có được là do tinh tấn tu hành siêng năng học đạo, tham thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, không giải đãi, không thối chuyển. Đó, mỗi lần mà Phật tử tu tập được là nhớ mình đang thực hành cái hạnh của Đại Thế Chí. Người học đạo có trí tuệ sáng suốt, biết được sự nguy hiểm của vô minh dẫn chúng sanh đi vào lục đạo sanh tử của luân hồi, nên mạnh dạn chặt đứt phiền não của nhân bất thiện và nghiệp ác. Cái gì xấu ác quấy phải mạnh dạn chặt đứt, chứ không thôi mình giận ai, mình ghét ai, cái nghe người ta nói xấu cái mình chịu nghe, rồi mình còn gật đầu nữa đó, rồi mình tán thán nữa, mình nói nhân nào quả nấy. Thành ra như vậy đó là mình chưa thể hiện được cái đức từ. Chúng sanh có nhân có quả, nhưng mà mình á thì phải chặt đứt mọi phiền não của nhân bất thiện và nghiệp ác. Tinh tấn còn là tâm hoan hỷ siêng năng, chuyên cần làm mọi việc thiện lành, cứu giúp người đời, sau đó điều cần thiết và quan trọng là tinh tấn tự tu học. Tự mình tinh tấn tự tu học cho đến khi thân khẩu ý, nhớ nghe, tinh tấn tu học cho đến khi nào mà thân khẩu ý của mình được hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh. Tu hay tu dở người ta khen chê không quan trọng, mà cái quan trọng thật sự á, mình kiểm soát lại cái thân của mình nó thuần thiện thiện chưa, cái miệng của mình nó thuần thục yên tịnh chưa, và cái tâm tánh của mình nó thuần thục yên tịnh chưa. Hiện thân của Bồ Tát Đại Thế Chí là căn bản trí tuệ cho người tu, nhờ vào trí tuệ có năng lực như ngọn đèn sáng rực soi rọi các tà vọng thiện ác, thấy được vực sâu của tội ác trong thế gian một cách rõ ràng. Thấy được vực sâu của tội ác, cho nên không để dùng cái chìm sâu trong tâm tánh mình phải thấy hết. À, thì như vậy mới dễ tu. Ánh sáng trí tuệ chói rọi đến thân tâm của con người, đến những nơi u ám của thế gian để phá vỡ màn vô minh, cứu khổ cho nhân loại. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát nào cũng có hạnh nguyện đại từ bi, đại trí tuệ như Đức Phật A Di Đà, và đó cũng là Phật tánh sáng suốt, thanh tịnh, bất sanh bất diệt của con người. Thì cái hạnh cuối cùng là niệm hồng danh Phật và Bồ Tát, thì các vị cũng biết rồi. Niệm mà không chấp có niệm, chúng ta nhớ tu phải đi đến cái chỗ thành tựu của cái tu của mình. Niệm mà không chấp có niệm đó là chánh niệm. Hành mà không chấp có hành đó là chánh tinh tấn. Độ mà không chấp có độ đó là chánh tư duy. Và cuối cùng là tu mà không chấp có tu đó là chánh tri kiến. Bồ Tát Đại Thế Chí là quay lực của trí tuệ, là công hạnh lý tưởng cao thượng tột cùng của công phu tinh tấn tu tập của người tu. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, nơi tâm nhất niệm thanh tịnh, không loạn động điên đảo, thì thấy được cảnh giới tịnh độ có nhiều hoa sen xanh tỏa ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp. Đó là hình ảnh của Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí, chắc là không sai chút nào. Đó thì đó là cái ý pháp về cái công hạnh và cái tâm nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí. Giờ khi nào mà đến với Phật tử ở đạo tràng một ngày an lạc ở đây đó, già sư mà có thì giờ đó thì luôn luôn dành cho các vị một cái bài thơ kệ nó tương ứng với cái bài mà đã trình bày. Thì những gì mà nhà sư đã trình bày lúc nãy giờ đó thì nhà sư chuyển thành một cái bài thơ kệ mà có gửi đến các vị mỗi người một tờ đó, để về nhà các vị có dịp đọc lại để nhớ cái công hạnh của Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí xưa có ba danh hiệu kế thừa Phật ân: một lòng độ chúng phàm nhân, ánh sáng trí tuệ soi trần cảm thương, Ta Bà thế giới mười phương, hữu duyên thoát khổ chân thường tịnh không. Đắc Đại Thế nguyện tươi hồng, đại hùng đại lực trụ trong Ta Bà. Chúng sanh can cường thăng hoa, điều phục chuyển hướng quy nhà từ bi. Đại tinh tấn thắng sân si, thắng phiền não chẳng nệ gì gian nan. Ngày đêm thường trụ đạo vị tràng, thắng giải đại thắng mơ màng mộng du. Vô biên quang hạnh công phu, tử kim chiếu diệu vàng nhu tịch trừ. Mười phương thế giới chân như, long lanh tỏa rạng đức từ hoằng dương. Nhiệm màu tam thánh tây phương, đức di đà giữa bóng hiền. Tay cầm sen xanh đứng bên, Quán Âm Bồ Tát trái duyên tịnh bình. Hai vị ứng hiện tướng sinh, nữ cư sĩ pháp hữu tình độ sanh. Cho nên người ta thích gọi Bồ Tát Quan Thế Âm là mẹ, mẹ hiền Quan Thế Âm, hay là Phật Bà Quan Thế Âm, chứ họ không chịu kêu là như là ngài là Bồ Tát, là không có tướng nam tướng nữ nữa. Nhưng người ta thích như vậy. Nữ cư sĩ pháp hữu tình độ sanh, từ bi trí tuệ quá thành, quán vô lượng thọ âm thanh hiển bài. Bồ Tát ứng thân cao ngai, long lanh lóng lánh kim đài thiên quang. 500 hoa báo hàng hàng, đài hoa tương ứng đạo tràng hằng xa. Mỗi đài quốc độ nở hoa, tử kim tịnh diệu kết tòa Quán Âm. Phẩm kinh A Lợi cao thâm, ứng thân Bồ Tát tỏa trầm huỳnh quang. Rực rỡ ngàn sắc trắng vàng, phất trần ống ánh nghiêm trang sen màu. Quan Âm thế chí bên nhau, một người một chí thượng cầu hóa thân. Hiện đồ thai trong giới nhân, mật tông sát tính nhị phần tương giao. Viện Quan Âm sen đỏ màu, thân trắng biên biết cần cầu quy nghiêm. Trước ngực ba ngón tay hiền, kỳ luân châu báu diệu quyền hương thơm. Nhớ tiền thân gốc linh trơn, ni ma thái tử cội nguồn xuất thân. Con thứ hai tránh đại nhân, tức là vua chánh niệm á, vâng lời Phật dạy kết phần phước duyên. Cúng dường đại chúng hiện tiền, cầu phước vô lậu nhân thiên thanh lòng. Phước hữu lậu như dòng sông, có rồi hưởng hết tiêu vong vô thường. Phước vô lậu tịch tịnh nơ gương, đặng nhất thiết chí thượng phương bồ đề. Giải thoát lầm chấp khổ mê, viên mãn công đức nương về tánh không. Ba nghiệp thân lòng dặn lòng, không sát sanh khỏi khổ trong luân hồi. Không trộm cắp đẹp tính người, không tà dâm tránh nghiệp đời trái quan. Bốn nghiệp miệng tịnh an nhàn, không nói láo xược khỏi mang lụy phiền. Thêu dệt hai lưỡi đảo điên, lời thô lời ác quan khiên ngàn đời. Ba nghiệp ý tập thảnh thơi, tham nhiễm danh lợi khéo rời khéo xa. Mê đắm sắc dục trăng hoa, quán cừu hờn giận lòng tà long đông. Kinh Lăng Nghiêm dạy tỉnh lòng, khéo tu niệm Phật viên thông tánh hiền. Vô lượng đời kiếp đảo điên, vô lượng quan thọ kết duyên tu hành. Siêu nhật nguyệt quang vô sanh, nhất tâm niệm Phật căn lành hiển khai. A Di Đà Phật Như Lai, tâm an tánh tịnh ngự đài liên hoa. Mười phương chư Phật một nhà, chúng sanh nhớ tưởng Phật gia yên bình. Như cha mẹ thương con mình, Phật luôn hộ niệm tâm linh hiếu hiền. Chí thành gặp Phật hiện tiền, Phật không xa tự tâm thiền chứng chi. Nhiếp sáu căn tịnh niệm trì, niệm niệm hằng chứng vậy thì chớ quên. Chí thành mài miệt ngày đêm, vãng sanh Phật cảnh vững bền nguyện sâu. Chúc chư thượng tọa đại đức, chúc toàn thể nam nữ Phật tử đạo tràng luôn luôn an lạc và tinh tấn trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.